Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca tức là học kỳ 5 của 3 năm 6 học kỳ. Hôm nay là cái bài ôn tập. Bài ôn tập hôm nay nó có hai cái ý nghĩa. Một là tóm tắt lại những cái phần trọng tâm qua những câu hỏi. Trong những câu hỏi đó, không chỉ thiên về giải thích, mà quý thầy sẽ tóm gọn rồi phân tích cho đại chúng hiểu sâu và rộng hơn. Song song đó có một số điểm quan trọng thiết thực, nhưng mà hôm trước vì thời gian gấp đại chúng chưa được học, thì hôm nay chúng ta vừa ôn tập mà cũng là học mới. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt vào từng câu. Câu thứ nhất, về cái môn Đại Cương Văn Niệm Phật Giáo chúng ta không bỏ qua được, đó là cách lập luận trong Phật giáo, nhất là Đức Phật khi giảng kinh. Căn bản Ngài lập luận theo cái phương thức tông, nhân và dụ. Thì khi học Đại Cương Văn Niệm Phật Giáo chúng ta không thể bỏ qua câu này. Cho nên cái câu đầu tiên chúng ta cần phải biết, phải nhớ, và sau này quý vị có thể vận dụng. Đó là cách lập luận tông nhân dụ trong Phật giáo cụ thể là gì? Nếu ví dụ, câu này đại chúng muốn nhớ là nhớ ba chữ tông nhân dụ. Sau đó giải thích tông là gì, nhân là gì, dụ là gì. Và thứ ba chúng ta đưa một cái ví dụ minh họa là xong. Không gì khó. Đầu tiên là tông nhân dụ định nghĩa là gì? Là ba phần chính trong lập luận thuyết giảng. Nó đã trở thành một cái thể loại độc đáo trong kinh Phật. Mà thưa với đại chúng, hiện nay là những cái người mà lập luận nổi tiếng á, người ta không học Phật nhưng mà không vì sao họ cũng lý luận theo cái cách như vậy. Gậy gọn đưa thẳng vấn đề vào ba cái phương diện này, làm cho cái mệnh đề nó dễ hiểu và người nghe dễ nhớ. Tông tôn chỉ mệnh đề chính. Trong Phật đó là pháp, trong thiền đó là cái chính, là từ tâm. Mà ngoài đời thì chúng ta phải có cái định hướng chính, mình muốn nói gì. Thí dụ mình vô trong một cái cuộc họp, mình nghe người ta nói, mình đứng lên mình nói lý lại, giống như đấu khẩu nhau. Thì cuối cùng hai bên là không có thống nhất, không biết để giải quyết cái gì. Đó là không xác định tâm. Còn xác định tâm á, ví dụ như mình muốn xây một cái chùa, thì vô buổi họp mình nhớ là cái tôn chỉ của mình là muốn xây được cái chùa, xin phép xây cái chùa. Thì chúng ta thưa làm sao mà quý ngài cho phép mình xây cái chùa. Xác định tôn, cái chính yếu. Thường thường mình quên xác định chính yếu, cho nên mình nói hồi không biết mục đích là gì, hoặc là nói hồi nó sai mục đích, nó không đi đến kết quả. Hoặc là ví dụ như quý vị vô hội thảo hay thuyết trình hay là tham luận gì đó, mình nói mà giống như mình học theo cách mà biết kiến thức, rồi chúng ta đưa kiến thức ra chúng ta diễn bài thôi. mà mình không xác định được cái điều gì mình muốn nói. Nếu mà xác định được điều mình muốn nói á, thì những cái vấn đề là nguyên nhân, là lý do, là ví dụ minh họa để đưa đến mình đây đó, thì cái bài mình nó sẽ hay. Mà quên thì nó không hay. Ví dụ cái thầy đang nói cái này, thì cái tông là gì? Cái tông là làm sao mà đại chúng hiểu được cái cách lập luận độc đáo trong kinh Phật. Mà hiện nay những cái trường lập luận giỏi, người ta cũng áp dụng theo cái phương thức này. Sau đó giải thích là ví dụ như là hội thảo, thuyết trình, vô họp xin gì, là ví dụ. Nhưng nguyên nhân để nói cái đó, nguyên nhân nói để mình đạt được tôn chỉ ban đầu mà mình muốn, mình lập trình, mình đưa ra, mình định hình trước. Thì khi làm việc với thầy kinh nghiệm rõ này, nếu mà mình quên cái phương pháp lập luận này á, mình nói hồi mình biết nói cái gì, nó không rõ ràng. Thí dụ như quý thầy Chư Tăng khóa 1 trường thiền của mình, kể là tôi nghe là giáo sư đó ráp một mình đề hôm nay mà biểu ngày mai là phải lên thuyết trình. Mấy thầy về, mấy thầy đứng lên thuyết trình xong là giáo sư mới hỏi ngược lại, sao mà làm hay vậy? Thứ nhất là nhanh, và thứ hai là cái bài nó đặc biệt, nó không giống trong trường. Có cái kinh nghiệm gì nói nghe coi. Tức là chính vì giáo sư đó họ cũng muốn học cái cách mà nó lạ lắm như mình. Thì ông thầy đó ông đã được học công nhân vụ rồi, cho nên ông xác định cái mình đề ông muốn nói là gì. Sau đó ông triển khai ra nguyên nhân để nói cái chuyện đó. Và có ví dụ mình hỏi một cách chắc chẽ gọn. Vì giáo sư đã ngoài đời họ hỏi, thầy có kinh nghiệm gì mà thầy làm được cái chuyện này, thầy nói tôi nghe coi. Tức là cái vị đó họ rất là hoan hỷ, họ muốn câu thị. Mình kể ra họ kinh nghiệm. Bởi vì ở ngoài đời họ học theo cái tiếp nối và phát huy. Nếu không phát huy là họ lạc hậu. Mà cầu thì phát huy tức là họ thông minh, họ phát triển. Mà trong đạo Phật mình á, thì không phải vậy. Lên tới cái tông là cái chính để nhìn về mọi thứ và biết đủ. Rồi đưa lên cái chính đó. Nói quý vị nghe rằng cái tông nhân dụ này nó không phải trong kinh không. Đây là một cái thuật lý luận. Mà ngoài đời những vị giỏi người ta vẫn làm như vậy. Mai mốt đi ra mục đích mình là lên ký giấy tờ thọ giới. Mà mình không có nhớ cái mục đích. Mình bước tới văn phòng là mình tới mình giống mình nói giỏi vậy đó. Người ta nói gì mình lý luận cãi lại. Chư Tôn Đức nói tới đây làm gì? Dạ xin ký thọ giới. Sao lý luận dài vậy? Ưa thọ giới không? Tức là mình không xác định tống. Cái điểm này nói gọn như vậy thời gian không có, mà muốn đại chúng nhớ rõ cái này nó giá trị vô cùng, nó áp dụng vào nhiều lĩnh vực đời sống cũng vậy. Tông là gì? Xuất gia tu hành giác ngộ giải thoát. Mình không xác định tông trước, mình nói nào là cất chùa, nào là đồ tăng chúng, nào là làm Phật sự, mà nói hồi mình quên cái tông là giác ngộ giải thoát. Quên cái tông này mà cứ nói cái chuyện lên quanh hồi là biết cái người này không tu hành. Có người có tu hành nó khác. Cái ví dụ nó nhiều lắm, nhưng mà thời gian ôn tập tới chừng đó, tôi chỉ ví dụ như vậy, là chúng về chiêm nghiệm lại, bước vào cuộc họp, tới cái giấy tờ, hay làm gì nhớ, ôn chỉ nó là gì, xây dựng đúng cái đó để đi về có kết quả như vậy. Cho nên tôi nói mấy vị mà bên ngành ngoại giao, họ là những người có học, có rèn luyện, có cơ sở, có bằng cấp, có trí tuệ, có trình độ. Mình đâu ngoại giao đó, ở chùa làm gì biết. Thì gặp thì tôi nói bây giờ ép tôi nói nha, giờ tôi nói tôi đâu học đâu, có gì nói đó. Tôi nói quý vị hãy trả lời giùm tôi là cái tối thiểu của một người ngoại giao phải làm là gì. Nói xác định tống, họ lúng túng, tức là họ sẽ có rất nhiều cách nói mà không biết để làm gì. Để làm này, để làm kia thì nhiều thứ quá, để làm gì một thứ thôi. Thì tôi nói xác định tống là khi đến đối mặt và mở miệng, đầu tiên xác định cái tống đó là gì. Hãy cho họ biết mình là ai và lấy được gì của họ đem về. Tôi là một tu sĩ, mình là ai? Lấy cái gì ở họ? Xin cho chữ ký về thọ giới. Tôi là nước Việt Nam, mình là ai? Lấy cái gì? Bản giáo. Quý vị thấy không? Là bản giáo. Tầm cỡ thế giới. Thì sau đó mới nói là bao nhiêu cách nói như thế nào là câu chuyện phụ. Cái chính là tôn chỉ. Đấy là cái cách mà dạy mình để mà ra tiếp kiến ăn nói một cách văn minh, khoa học, trí tuệ và đạo vị đó. Còn không nói lung tung lang thang là biết cái này không có học rồi. Mình tự mình học Phật Pháp hóa ra là cái này là một cái trí tuệ đặc biệt. Thứ hai là nhân. Nó chỉ cho nguyên nhân lý do vì sao như vậy. Thứ ba là dụ. Ví dụ để minh họa cho dễ hiểu. Thì ba cái cách này thường dùng để lập luận khi thuyết kinh được biên tập lại trong kinh văn. Bây giờ chúng ta nhân đó mà học được từ Đức Phật. Cụ thể về tụng nhân dụ. Không, mình đề chính là gì? Cách núi thấy khói liền biết có lửa. Nhân, nguyên nhân lý do tại sao? Vì có lửa cho nên mới có khói. Ví dụ minh họa, tất cả những gì có lửa thì có khói, như một nhà bếp, và hệ mà cái gì không có lửa thì không có khói. Điển hình như hồ nước, không phải trời lạnh, nó trời lạnh nó có phải không? Không phải trời lạnh. Dùng tống nhân dụ để lập luận nói pháp, ví như cái mình đề vừa nêu trên, là ngầm ẩn dụ muốn nói lên cái chân tâm. Cụ thể không, mình đề chính cách núi thấy khói liền biết có lửa. Ví dụ muốn nói, chúng ta biết nói liền biết có chân tâm, biết nhận biết mọi thứ là biết có chân tâm, biết đối đáp chân tâm đang hiện tiền đó. Nhân, nguyên nhân lý do vì có lửa cho nên có khói. Tương tự, do có chân tâm cho nên mới cho chúng ta nói năng nhận hiểu đối đáp kiến văn giác tri. Dù nếu ví dụ minh họa cụ thể, tất cả những gì không có lửa thì không có khói, điển hình như hồ nước không phải mùa lạnh. Ngầm nói lên, nếu không có chân tâm thì con người đồng với cây đá không thể nhận biết mọi thứ xung quanh. Cụ thể sự thật, nhờ chân tâm cho chúng ta thấy ngay biết. Do đó hòa thượng tông chủ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay ngài dạy mắt biết thấy là chân tâm. Trả lời ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề. Còn những cái minh họa nãy giờ của thầy giảng là dạng dài để mình ứng dụng được. Câu này học rồi là chúng chỉ nhớ ba chữ tông nhân dụ, sau đó giải thích cho được ba chữ đó, rồi mình nhắm mắt lại, mình minh họa cụ thể, mình dùng được là xong. Thế thôi. Những câu nào dễ quý thầy sẽ nói nhanh thông qua, tại đây là ôn tập không phải học mới. Những gì ý cần triển khai mà hay quý thầy mới ngừng lại để giảng dạy. Câu hỏi tiếp theo, thứ pháp ấn là gì? Câu đại học rồi, đầu tiên chúng ta có một cái mở đề lý luận để siết chặt cái thứ pháp ấn là gì. Phật dạy tám huệ học là văn tư tu, nghe rồi tư duy xem có đúng chánh pháp hay không rồi mới tu. Như vậy căn cứ vào đâu để biết là đúng? Bởi vì mình nếu biết đúng thì mình biết đúng là đâu cần đi học, mà đi học thì chưa biết đâu là đúng đâu là sai, thì căn cứ vào đâu để biết là đúng? Thì căn cứ vào các pháp ấn để nhận biết. Cụ thể tám pháp ấn, tứ pháp ấn thì ở đây hỏi tứ pháp ấn là gì, chúng ta nói tứ pháp ấn thôi. Tứ pháp ấn là bốn pháp đặc biệt dùng như cái ấn con dấu để làm quy chuẩn nhận diện, xác định có phải là kinh điển do Phật nói hay là không, hoặc là mình đề đó có phù hợp, có đúng với pháp Phật hay không. Gồm có vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Vô thường, tất cả các pháp đều do nhân duyên hình thành nên đều là vô thường sanh diệt, này dễ hiểu rồi ha. Khổ, tất cả các pháp đều bất tịnh diệm ô cho nên đều là khổ. Điều này chúng ta đã học trong bài rồi, không có giảng dạy nữa, hôm nay ôn tập mà. Vô ngã thì nhớ là vô ngã tức là không có chủ thể, không có một thứ làm nên, mà phải do nhiều duyên, mà chính cái nguyên nhân mà không chủ thể, không do một thứ này cho nên nó mới thành không. Không có từ ngã nên đều là vô ngã, tức là bằng không. Cuối cùng là niết bàn tịch tịnh, tức là sự an tĩnh chân thật tuyệt đối rốt ráo. Cho nên hướng đến niết bàn tịch tịnh. Cái chỗ này tôi ghi niết bàn tịch tịnh mà nhiều vị đánh máy hồi họ sửa lại tôi chữ tịnh, là bởi vì ở trên là thấy có sự an tịnh chân thật thì dưới tịch tịnh. Nhưng mà trong cái tài liệu học ngày xưa tôi thọ giới tại Đông Nai vào năm 1992 đó, thì đó là niết bàn tịch tịnh. Nhớ vậy ha, nên mình đừng có bẹ lại cái chuyện đâu ra đó. Tịnh hay tịnh gì cũng vậy, quan trọng là mình phải tịnh, phải tỉnh. Còn nếu mình bẹ lại là tâm mình nó động á, thì mình miệng nó tịnh mà tâm nó không có tỉnh. Như vậy tứ pháp ấn mình dễ hiểu rồi, vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Giải thích từng phần đó, nhưng mà phải hiểu để minh họa ra. Kết luận, niết bàn tịch tịnh là chỗ quy về để xác định là pháp ấn Phật. Ví dụ mình biết rõ đời vô thường nhưng mà sanh ra yếm thế chán nản thì nó trái Phật đạo, không phải Phật đạo. Mình biết bất tịnh là khổ mà nhờ người khác giết mình thì bị Phật quả rất là nặng, đó là nhân duyên mà Đức Phật chế cái giới không được sát sanh. Mình biết là vô ngã mà chấp ngoan không thì Phật dạy đó là đoạn diệt, không nên chấp phải lìa đoạn diệt, biết vô thường khổ vô ngã để không dính chấp các pháp, trả lại tánh mình thanh tịnh, là trở lại niết bàn tịch tịnh thì mới đúng pháp ấn của Phật pháp. Nói tóm lại là vô thường khổ vô ngã mà không đưa đến tịch tịnh thì chưa hợp pháp Phật. Cho nên ngang đó chưa đủ gọi là pháp ấn của Phật. Mà minh chứng là thấy vô thường, thấy bất tịnh, khổ, thấy vô ngã mà làm cho mình cảm thấy chán đời, chán nản, bi quan, yếm thế thì sai với cái tinh thần của đạo Phật. Mà ba khi ấn trên nó đảm bảo đúng rồi, nhưng mà nó khế với cái từ tánh niết bàn của mình. Phải tịch tịnh, phải an lạc diệu thường, lúc đó mới lạc quan, sáng sủa, mới rộng độ chúng sanh, mới đúng với pháp của Phật. Cho nên cái pháp ấn thứ tư gần như là pháp ấn nó định hình, chứ ba pháp ấn trên nó không có bị lệch lạc qua một cái len khác. Cái điều này thưa đại chúng, cái điều kết luận ở trong sách không có, nhưng mà mình có quyền hiểu biết. Bởi vì nếu chúng không hiểu biết sẽ bị người ta nói học pháp Phật thiếu cực không? Nó không. Mà sao biết? Đức Phật nói nghe đừng có tin liền, hãy suy nghiệm tư duy đúng rồi sau đó mới tu, thì căn cứ bỏ đầu biết đúng. Biết rồi thì cần gì học, mà chưa biết thì ý cứ bỏ đầu biết đúng. Biết theo mình chủ quan sao đúng được? Đúng theo mình à? Đâu phải. Nhưng giờ theo tứ pháp ấn. Tứ pháp ấn là sao? Vô thường khổ bất tịnh đó là vô ngã, nếu bà tịch tịnh. Thế họ nói này, tôi nghe nói vô thường có phải bi quan yếm thế quá. Lúc đó mình mới nói, thì vô thường bi quan yếm thế không phải là của đạo Phật. Vậy thì làm sao mà biết vô thường là của đạo Phật? À, vô thường của đạo Phật là biết vô thường để trở về cái niết bàn tịch tịnh. Sao chứng minh điều đó? Bởi vì trở về cái từ tâm niết bàn nó vui lắm, nó giải thoát, nó tự tại, nó vô nhiễm, nó lạc quan, sáng sủa, cho nó không có bi quan yếm thế cái mặt lừ đừ. Nó không phải như vậy. Đó là những điều nói rộng ra để đại chúng có một cái đúc kết logic chặt chẽ để chúng ta học pháp Phật, hiểu tới nơi tới chốn một cách trí tuệ. Khi ra hướng dẫn không sai, ai hỏi mình không có bị trục trặc. Câu tiếp theo, thấy các pháp là không hiện hóa, cơ bản có bao nhiêu cách thấy? Sự thật tu hành thì chúng ta không cần học như vậy. Chỉ cần biết nó hiện lìa hiện ngay đó là giác, giác tức là bồ đề, vậy thôi. Nó đơn giản vậy. Trí hiện tức ly hiện tức giác, giác tức bồ đề. Biết tất cả đồ giả, liền đó là chúng ta không thèm theo đồ giả, từ nó lìa. Mà lìa hiện thì tánh giác hiện tiên, tánh giác chính là cái bồ đề niết bàn. Sự thật là vậy. Nhưng mà vì từng căn cơ, mỗi căn cơ sẽ có một cái nhìn về cái hiện hóa, cái không khác nhau. Thì từ đó Đức Phật cũng vận dụng mà dạy, tùy căn cơ mà nhìn. Mà khi đã có nhiều căn cơ, có nhiều pháp, thì chúng ta là cái người học trí nghiệp để dạy người sau chúng ta cũng cần phải biết. Ví dụ trong một cái phép oxy, trong một cái tiệm thuốc không thể nào bán một cái loại thuốc đổ bộ. Mà dược sĩ phải biết tất cả các loại thuốc để ai bị bệnh gì thì bán thuốc đó. Thì chúng ta là cái người vừa học vừa tu mà vừa còn là truyền lại cho người sau. Thì đúc kết bàn bạc trong giáo lý Phật dạy cũng như là chư tổ ứng dụng kinh nghiệm. Chúng ta thấy rõ các pháp là không là huyền hóa, cơ bản có bao nhiêu cách thấy. Nhớ là đúc kết nha, chứ không phải là mình ngồi đó suy nghiệm ra 1, 2, 3, 4 rồi tưởng tượng ra, nó không có đúng. Thì đây là pháp học nha. Còn pháp hành thì thấy thì thẳng thôi, không cần dài dòng. Còn pháp học thì biết cho đủ, để mà ai bệnh thì mình cho thuốc người ta. Thứ nhất, thấy là không thật. Nó có hai phạm trù, thời gian và không gian. Với thời gian, thì trước khi chưa sinh thì chưa có. Đáng có, rồi tạm có, rồi nó trở về không. Tại sao hồi nhỏ thầy tổ thương mình, lớn lên không biết làm sao tự nhiên hết thương mình. Mình buồn, mình khổ, mình có làm sao? Trước khi chưa sinh, mình là ai? Không có. Khi sinh ra, tạm có. Trước khi chưa vô chùa, mình chưa biết vị thầy này. Cho nên vị thầy này ở bên Mỹ giận mình, ở Việt Nam mình không có biết. Chưa từng gặp nhau, nó đâu có nét, đâu có linh gì đâu biết. Cho nên ông thầy bên Mỹ cũng buồn, ở Việt Nam không dính dáng. Rồi khi mà đủ duyên mình gặp ông thầy ở tại Đại Đăng, mình lại mình xin ông làm bổn sư. Thì sống với nhau tình thầy trò có gắn kết đạo tình, đạo vì giải thoát gì đó. Nhưng mà nó có biết đó là ông thầy mình, tự nhiên mình mình nể trọng, mình quý ông. Khi mà ông quý mới đầu vô thì ông ngọt ngào vậy đó, tại mình còn cư sĩ, ông phải ngọt ngào để ông an ủi mình tu. Nhưng mới bước vô mình nẹt một cái bò chạy đâu mục tiêu, đâu xuất giá. Con ơi làm này cho thầy, con ơi ăn cơm chưa, con ngủ thức dậy 3 giờ không nổi ha, con mệt không con. Trời ơi đào sao mà nó cao vời, nó an lạc, nó dễ thương chi lạ. Mới cào cái đầu thò giới tác bạch nhập chúng xong, quỳ ngay ngang, chặt tay lên, nói năng đàng hoàng. Trời ơi ông thầy, sao bây giờ ông giữ gì ta, thần tượng đổ sập khổ đau. Thì mình biết rằng là trước khi chưa gặp ông, những cái lời ông nói mà đâu dính dáng gì đâu. Khi gặp ông nói ngọt ngào là tại vì mấy con cư sĩ phải nói vậy, mình tu chứ con nó nặng độ quá mình chưa tu mà. Còn cào đầu rồi thì cũng dạy đàng hoàng thì nói vậy đó. Đàng hoàng của đạo đó là vậy. Phải đúng thẳng với cái phàm tình thì lúc đó nó mới ra thánh trí. Chứ còn nuôi phàm tình nó cứ nhèo nhau rồi nó thánh tính gì đâu. Ăn rồi cứ ăn ui ngọt ngào làm được gì đâu. Như giống kiểu mà nhận đeo trên tay làm trấm cài đến đầu chơi vui thôi, đâu làm được gì. Gặp cuộc đời thử thách là nó chảy, nó tan, nó nản, nó bỏ, nó không làm nổi. Người làm đến đại sự là phải cứng cáp, không nói đương đầu mà nói cứng cáp. Có nghĩa là rất bình thường, không làm gì ai, nhú nhuyến nhẹ nhàng. Cứng là sao? Giống chư tổ nói là người khắp toàn cầu khó kéo xô. Sao ủa gì vậy? Mình nói chứng tâm Phật tánh thì nó dữ dội đúng rồi, nhưng mà mình chưa ngộ thì sao? Sao ông nói hiền hóa? Người khắp toàn cầu thì mới gọi người chứ mấy. Tám thiên đại thiên thế giới thì nó cũng nằm trong sanh tử chứ mấy. Nó đã đến cái cõi ngoài tám giới đâu. Nó nằm trong cái thân phân đoạn sanh tử mà. Còn một cái cõi giới ngoài tám giới của bậc thánh, đó là thân biến dịch sanh tử. Mà mình đã biết được cái thân biến dịch sanh tử đó rồi thì cái thân phân đoạn sanh tử trong tám giới này ăn thua gì? Không ăn thua. Nó hiện mát. Và tới cái thân mà ngoài tám giới đó cũng không cố định. Các ngài tùy hiện độ sanh và thành Phật thì cũng không ở trong đó. Thì rõ ràng mình nhắm mắt thì mọi thứ nó đều là biến dịch sanh tử. Không có gì, nó là vô thường. Thì mình cứ an nhiên tự tại, mỉm cười và ngoan ngoãn với cuộc đời, thế thôi. Mình không phải là nói thấy đời già bỏ ra mình chửi nó, không phải. À tôi thấy vô thường, tôi ngoan ngoãn, tôi dễ thương, có ai nói gì mình đâu. Thì thấy rõ như vậy rồi á, thì ngay cái chuyện đau khổ nó cũng không gì. Mai mốt mình chết thì sao? Khóc lu loa. Mình hỏi lại, vậy thì ngàn năm sau thì ai mất ai còn? Mình cũng tàn theo mấy cõi. Cái đó là cái nhìn về vô thường. Theo cái lộ trình là trước chưa có, nấy hiền có, rồi về không. Theo thời gian, nó không thật. Mình nghe tưởng như pháp thấp, mà thực ra nhiều lúc mình cũng không có dùng được để mà hết khổ đau. Giờ mình làm gì đó, mình muốn thầy mình nhìn để mình lấy điểm, rồi mai mốt thầy mình đưa lên chức. Thì chúng ta cũng chưa có biết vô thường. Còn biết cái vô thường thì thầy có đưa lên cao mà mình không đủ phước thì nó vô thường, nó cũng hạ xuống. Mà có lên cao mấy thì mai mốt thì 100 tuổi, 120 tuổi, cùng lắm quý vị 800 tuổi bằng bằng tổ thì cũng phải chết mà thôi. Nó phải để làm gì? Không phải là mình chế bái danh vọng gì hết á. Mình đâu có được cái gì đâu chê. Khi nào mà được danh vọng cao mới có quyền chê nha, mình đâu được. Nó phải để biết rằng là nó được hay không được nó cũng vô thường hiện hóa. Để cái tâm nó an. Để trở về cái tông, đó là người tu là giác ngộ giải thoát và cứu độ chúng sinh. Chứ không xác định cái tông thì cuối cùng chúng ta tu cái để làm gì? Thấy vô thường để tâm mình nó không có vọng động, trở lại tâm mình. Thì thấy như vậy theo thời gian. Về thế giới thì chúng ta thấy có thành trụ hoại không. Vạn vật thì sanh trụ dị diệt. Và con người chúng sinh thì sanh lão bệnh tử. Cái gì nó cũng chi phối bởi bốn cái tướng đó. Cho nên nó là gì? Không. Có đây rồi trở về không. Đó là về thời gian. Về không gian nó đang tồn tại sờ đây nè. Mà nói làm gì vô thường mà buồn chán vậy. Đang tồn tại phải không? Rồi thử chỉ có một cái gì chính nó. Không có. Nếu mình có chủ thể thì ngày mai bệnh hôm nay cái chủ thể nó phải báo mình biết. Nè Quỳnh ơi, ngày mai tôi bệnh đó nha. Nhưng đâu phải vậy. Nên sĩ đi sự nói già một tuần sau cho con nghỉ lao tác. Nói sao vậy? Dạ tại vì tới ngày đó con bị bệnh. Bệnh sao biết được? Không có. Không có cho nên không chủ tệ. Không chủ tệ không do một thứ làm nên mà dương hợp làm nên. Mà đã là không chủ tệ và dương hợp, tất nhiên là nó vô thường biến hoại. Nó là hiện hóa. Đáng có vẫn là không thật. Đồ bỏ. Thêm một phần lớn nữa. là có vị nói về hư không. Nếu là hư không thì vàng vật nó dao động trong hư không, cho nên nó cũng không thật. Thấy tất cả không thật thì chúng ta không thèm theo, trở lại cái tâm an yên của mình, thì tự nhiên nó đạt đến rỗng lặng, rộng rang, không tịch. Lúc này mình và vàng vật không phải một, không phải khác. Vì sao? Không một tức là mình, nó là nó, chứ không phải lo lo, không phải một. Mà mình đáng thấy nó không phải khác, tức là thấy biết mà vượt, chứ không ở trong nhau. Thấy biết mà vượt thoát, chứ không có can thiệp, can hệ. Bởi vì nó là một hay khác thì có lập, mà có lập có chỗ tâm sinh. Nó không một không khác, tâm không lập, mà không lập thì tự vượt thoát. Thì lúc này thấy biết vượt năng sở, vượt cả có và không, sắc và không. Thì trên các ý cứ này, Ngài Vân Môn Ngài nói một cái câu, nó tổng hợp tất cả những cái điều chúng ta vừa học. Đưa cái gậy lên, Ngài nói: phàm phu chấp là thật, nhị thừa thì phân tích thành không, tức theo thời gian đó, trước chưa có, giờ tạm có, sau về không đó. Duyên giá thì hiện có, Bồ Tát thì đương thể tức không, thuần thục nhìn thẳng là không. Thiên giá thì cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Có nghĩa là gì? Mình là mình, nó là nó ở ngôi vị của nó, thì pháp trụ pháp vị, tướng thế gian thường trụ. Pháp ấy ở với pháp tướng thế gian trụ, tức là chữ Hán là thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Nó là nó, mình là mình, không đến nhau, gọi là nó ở ngôi nó không dính tới mình. Là cái chỗ mà Ngài Quy Sơn, Ngài nói cho Ngài Thượng Sơn nghe: tám ngàn muôn pháp đến, thì xanh chẳng phải là trắng, mà ngắn chẳng phải là dài, mỗi pháp ở vì của nó, không can hệ ta, mà ta được thấy đó. Vì ở vì nó không can hệ mình, cho nên nó là nó, mình là mình, không phải một. Mà mình đã thấy nó, chứ không phải là quay lưng ngoảnh mặt, nó chẳng dính dáng gì mình, cho nên chẳng phải khác. Chẳng phải khác đáng thấy đấy, nhưng mà nó không hề hấn gì mình hết, cho nên cũng không phải một. Anh đừng có đụng tới tôi, không dính dáng gì. Mà tôi cũng chẳng cần đuổi anh là anh vẫn ngồi yên đó, có đừng dung dịch. Đó là gì? Ngồi yên nó không dung dịch, tức là anh không phải ngoài cái thấy của tôi, không phải khác. Anh đừng đến đây, không phải một, anh ngồi yên đó. Cái pháp nó rõ ràng vậy đó. Thế đó diễn tại cho vui. Diễn tại cái đức dùng khi chúng ta ở trong đó. Thế còn nói về tu, thưa quý vị, nó gọn gàng lắm. Con chỉ chủ yếu trong mình đề đang nói chuyện đây là ngộ tánh. Đó là tông. Nếu mình nói bàn bạc những cái này mà quên tu chỉ, chúng ta sẽ bơi vào trong những cái lý luận này. Nào là thời gian, nào là không gian, nào hư không hồ cái, mình không biết đường về. Nó để làm gì? Nhiều lúc mình còn lý luận thôi, cho nó hay nữa chứ. Nói đời là vô thường, là yếm thế, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Hình mục thạch vàng kiếm ố cổ, sắc cầm ngư ủ rụ ê phong, tiêu điều nhưng sự đã sống, nhưng tình cũng huyền, vốn trùng cũng hư vậy đó. Cầu thề thủy ngồi trơ cổ đồ, quán thu phong bóng rụ ta huy vậy đó. Nó điếu tàn nghe, nó sơ sát, nó vô thường mà, thiệt vô thường. Nhưng mà đạo Phật thấy vô thường không phải vậy. Thầy sao? Những búp chồi non vàng nắng ống, khi xuân sang khe suối chạy trên cây, tức là nó óng ánh, nó giống như khe chạy trên cây đó. Rồi xuân đi ta ngắm nắng hoe vàng, đừng bảo rằng mùa xuống hết, nghĩa là ta cũng chết. Ôi vậy đó, ngon lành vậy. Nhưng mà thưa quý vị, nói hồi mình đã nói cái gì? Mình nói là con đâu chẳng thấy, mà mình đưa cái tâm hồn của người ta vào ủy mị thơ văn. Còn nếu mà nói đúng tông nhân dụ là gì? Tôi nói những điều này mục đích là ngộ tánh. Ngộ tánh tại sao nói đêm nay? Vậy em nói làm sao? Muốn gì? Một có nói cái này, còn hai là ngộ thẳng. Quýnh ngộ thẳng chứ ngộ rồi. À ngộ đi, mơ thuyết pháp. Không cần ngộ đâu nghe. Giờ tôi nói cho người chưa ngộ. Người chưa ngộ vì sao chưa ngộ? Vì dính, vì chấp. Vì sao dính chấp? Chấp các pháp thật nó dính, nó nhiễm. Vậy phải làm sao? Phải nói những điều này. Cho nên nếu không xác định là tông chỉ ngộ tánh, chúng ta sẽ nói huyên thuyền. Đây là bài học ứng dụng cho đại chúng thấy. Còn nếu xác định ngộ tánh, chúng ta học cái này để nói cho người, còn người ta tới không nhất thiết phải nói hết. Nhớ bà thầy, con muốn đi xuất gia hết sức mà bây giờ con chưa đi được. Thì đừng có nói là đời vô thường, là khổ không vô ngã, không có bao nhiêu thứ là thời gian, là không gian, là thế giới sanh trụ gì, không phải nói như vậy. Mà phải nói vậy nè: vậy thì con còn vướng cái gì mà không đi được? Dạ con thấy đầu tóc con, thế giới này không ai có, cạo uổng quá. Giờ con xuất gia thời giới không cạo tóc được không thầy? Nói vậy dễ hiểu. Chứ nói bộ râu thì nó cũng đùng chàm đó phải không? Thầy còn nói cạo bỏ râu tóc mà thấy bộ râu con lục đáo cạo chứ hết được. Là gì? Là dính. Thì bây giờ mình hỏi, vậy khi cha mẹ chưa sinh có râu không con? Đâu có. Mà một chiếc đầu tóc đi về đâu? Bây giờ trẻ, nó còn cái hào đó rẻ, nhiều tóc nó đẹp vậy đó. Mấy mốt già nó héo queo. Nói sao họ thấy cái đầu tóc nó không có giá trị cạo. Hoặc là nói, con ơi, thấy có nhiều người cạo tóc, thấy tạo tướng đẹp hơn để tóc á. Ôi vậy á thầy, cạo cho con đi xuất gia. Đại khái là như thế, ví dụ đấy vậy. Tức là mình nói đúng cái chuyện đó để người ta lìa thôi, không có giải thích cho dòng. Cho nên cái tông đó là ngộ tăng. Còn cái chính á, được rồi á, thì cái phương tiện đó mình muốn nói dùng được. Hoặc nói tất cả thứ, hoặc nói một thứ, hoặc chỉ tự tánh, làm sao mà vượt qua và trở lại cái niết bàn tịch tịnh là đúng. Đấy là cũng là một cái bài tổng hợp để chúng ta học căn bản, nhưng mà cũng cái bài chúng ta cần biết để ứng dụng, cũng là kinh nghiệm. Sau này quý vị nào vẫn hay chữ giỏi bước ra ngoài, mới đi học thạc sĩ tiến sĩ bên ngoài, được thầy giáo dạy văn chỉ cho vài cách viết văn thơ văn thêm vô, nói trời ơi dạy nó phong phú, nó hay. Còn thầy ông thiền viện mình dạy gì hú queo quắc lang hét từng từng. Nói vậy thì huynh đã học cái môn văn điệu Phật giáo chưa? Dạ học rồi. Vậy lý luận chính là gì? Dạ tông nhân dụ. Tông là sao? Là trụ đạo chính. Vậy thì khi mà nghe hay như vậy á, học 3 năm nó còn lại cái gì? Dạ không có gì, nghe vũ độ tài rồi trụ đâu chờ. Có tông là nó có còn, không tông nó vũ độ tài trụ hết. Có nhiều vị nói thưa thầy, con thấy thầy đó dạy hay, thầy lên thầy nói không có cần cao siêu, nó thực tế trong đời sống nó bình dị, rồi thêm một chút thơ văn, rồi những cái điều mục mạc, phá một chút tiêu lâm, học cũng thư giãn, nó vui gì đó, ai cũng thích. À vậy đúng rồi, nhưng mà nhớ lập thêm một cái chí nữa, bởi vì khi của thầy dạy á, của thầy có 2 cái tiêu chí. Một là lớp vui học được, hai là phải còn lại cái gì, còn lại cái gì sau một kỳ, sau 3 năm. Thì hiện nay mình mới nhận được cái nửa là thích học thôi. Nhưng mà phải phát cái chí là nhớ là học được cái gì. Cái này cần phải biết để bây giờ mình học, rồi sau này mình truyền đạt lại cũng vậy. Ví dụ cái bài của tôi hình như chục bài tôi chưa nói tiêu lâm bài. Tại người mình nó khô quá, có gì đâu vui. Không biết nói gì. Lâu lâu nói một câu quý vị nhớ đời, còn Phật Pháp nói quý vị không có nhớ. Nghe câu đó thư giãn xong nên nói vô tung trì lại. Cho nên nhớ phải học ngay tung trì. Cái người lớn là sẵn sàng rồi, nói thầy ơi đừng mất thời gian, còn không muốn nghe cái đó. Không đủ cơm gà áo tiền, không đủ thời gian sức khỏe để ngô nghe cái chuyện đó. Ngày mai là vô thường, hôm nay phải học gấp. Nói thẳng con nghe con về con tu. Mình phải là người lớn như vậy, nghe thẳng. Thì khi nghe thẳng như vậy chúng ta mới nghe được cái chân lý. Tôi ví dụ như này, quý vị nói á là phải có cái thầy trung đạo. Nhưng thưa đại chúng, chúng ta mới học trung đạo lý thuyết thôi. Chúng ta chưa có cái trí tuệ thấy ra sống được. Chúng ta có lìa hai bên để giữ chân tâm cùng là người đang thực hành thôi. Nếu mà mình tu được á, thì sẽ có một cách đổ ly nước trước khi cho ly nước mới vào. Ví dụ, tôi thầy đưa ra 2 cây luận cứ. Một cái option, một cái luận cứ á, là nói thưa thầy, thầy dạy cho con bây giờ đạo tràng như vậy, ngày mai làm sao mà phát triển và giúp cho quý vị tu hành. Thì ông thầy cũng sẽ nói á, nó tu đi, ngày mai chết rồi, còn đâu mà giáo hóa. Mình ngày mai mình cũng chết mà không biết, mà sống hơi thở. Mình đã chết rồi lấy ai mà giáo hóa mà lo cho xa. Là một luận cứ, một option. Luận cứ thứ hai, tới hỏi thầy khác. Thưa thầy, ngày mai con thấy là cái vô thượng tên ơi, thì con thấy con cũng không có tấm cán nào mà làm gì, cho nên con lo tu thôi. Mình nghe lời vị trước mình nói vậy. Ông thầy ông nói cái quan điểm con như vậy á thì ai hoàng hoa. Nếu mà sư ông cũng vậy thì làm sao mà có tụi con. Cả hai vị đều đúng. Và trung đạo chọn ai? Người trả lời thì coi. Chọn một người là không phải trung đạo, chẹt một bên. Mà cả hai bên đều đúng. Trung đạo là gì? Đâu trong chúng có ai phát biểu thì coi. Không phát biểu để đó. Chưa giải thích. Đặt câu hỏi cho nó để ý chơi vậy đó. Rồi học tiếp câu khác. Giải thích sao? Thế thôi. Tại vì khi mà quý vị muốn nghe, tức là quý vị đã đánh sập hết những gì mà đang có. Là bị đổ sạch lên nước quý vị. Mà nếu quý vị trả lời được, tức là đã nói được điều của thầy muốn nói. Càng hay. Và thưa đại chúng, Cái điều này á, trong nhà thiền các ngài nói là cướp cơm của kẻ cày. Cái người đi cày có một cái mô cơm dở, họ ăn nó rồi thì dọn đồ ăn ngon họ sẽ không thấy ngon. Cho nên phải lén lấy cái mô cơm của họ, sau đó dọn một cái mâm cơm ngon, họ đói bụng họ ăn mới cảm thấy ngon. Giết rồi cứu, cướp cơm của kẻ cày, đổ ly nước trước khi rót ly nước mới. Có nghĩa đặt một mình đề để quý vị dồn bao nhiêu kiến thức học hỏi được, cả đời cả đạo cả Phật pháp cả thiền cả tối thượng thừa không trả lời được. Thì đây là thủ đoạn lấy sạch, sau đó nói gì là nghe đó, chỉ cho sáng ra vấn đề. Thì điều này thưa quý vị, nếu mà không tu là không có dùng được. Thì cái cống án chính là chằn đầu lưỡi thiên hạ, không cho thức hiểu. Nói cho ghế gớm, mình nghe mình nói là cúng án là cắt đứt đầu lưỡi, là không cho hiểu. Nói cho ghế gớm, thật ra đâu gì đâu. Một ví dụ đơn giản, hết sức đạo lý, như thế thôi. Đâu cần hô cho tỏ là cúng án gì cho ghế gớm. Thì quý thầy muốn nói như vậy để thấy rằng là khi chúng ta tu, nó thấy thật vấn đề, và vấn đề là sức sống, thì chúng ta mới gọi là thọ dụng được những gì Phật tổ cho chúng ta. Còn không á thì mình nói vậy cho khi họ ngược lại mà lúng túng mà không xong. Câu đó dừng đó ha, có câu khác chút xíu nếu có nhân duyên trả lời sau. Còn có nhân duyên cứ nghĩ đó đi, mai mốt trả lời. Câu tiếp theo, Phật giáo lấy gì làm nền tảng, tức là làm ý cứ, cơ sở chính để học hiểu lý luận tu tập, và như thế có áp đặt hay ám thị người khác hay không? Thì câu này nó nhanh thôi, chúng ta học rồi, đơn giản. Phật giáo lấy gì làm căn bản, để là xác định công. Trong tông nhân dù thì đây là tông. Phật pháp, Phật giáo lấy gì làm căn bản? Đó là giác ngộ. Đó ra hỏi ai đi tu cũng vì giác ngộ mà, và để được giác ngộ. Nếu không cầu giác ngộ chẳng ai đi tu. Ai đi tu vì giác ngộ cả. Chính vì cái lý tưởng giác ngộ giải thoát và cứu độ người khác, được giác ngộ giải thoát, cho nên chúng ta mới đủ bản lĩnh để mà từ giả sống thân, từ giả những cái chuyện mà nó đẹp của cuộc đời đó, mới bỏ được. Thì còn nếu không vì lý tưởng giác ngộ thì không ai bỏ nổi đâu. Còn đã vì giác ngộ thôi, nhiều thứ khác nó kéo lại không được đâu. Thì giác ngộ nó có hai. Một là cội nguồn giác ngộ, hai là từ cội nguồn đó cho chúng ta thấy biết giác ngộ. Cội nguồn giác ngộ là gì? Là ngộ tự tánh. Nó chính mình. Thấy biết giác ngộ là gì? Cái ngộ tự tánh này chính là khẳng định cái chủ đạo, định hình cho tứ pháp ứng. Đó là niết bàn tịch tịnh. Thấy biết giác ngộ là gì? Nó có hai. Một, mình đã ngộ thì tư tự tánh cho chúng ta thấy biết như thị. Cái gậy là cái gậy, cái bàn là cái bàn, không một không khác, như nãy giờ quý vị nghe rồi. Và thứ hai, nếu người chưa ngộ thì sao? Được người ngộ rồi, Phật tổ dạy cho mình biết các pháp là hiện hóa không thật, đừng dính mắc, trở lại chân tâm. Đó là tu hành. Và cái này chính là cái pháp ứng vô thường khổ vô ngã. Hiện hóa, mình nghe ở trên rồi. Vô thường khổ vô ngã cho nên huyền hóa. Từ đó lìa cái huyền để trở lại cái chân, là tu hành. Khi tu hành thuần thục thì cũng trở về lại cái thấy biết như thị, như ở trên, để thấy biết giác ngộ. Khi quý vị tóm tắt thành một cái hằng đẳng thức này rồi, một cái công thức, một cái định lý định luật rồi, thì quý vị thử nhắm mắt lại. Tất cả những gì Phật tổ dạy không ra ngoài cái điều chúng ta đã đúc kết. Quý vị nhớ cái này, mình học của Phật tổ, mình tu, mình đúc kết lại, chứ không phải mình hay đâu, không phải mình sáng kiến, nó bày mang tội. Cái chính yếu là mình học từ Phật tổ, mình tu hành rồi mình tóm tắt cái bài dạy của các ngài dạy, mình thuộc bài. Rồi mình nhắm mắt lại làm bài tập, những cái lời dạy gì của ngài đều nằm trong cái phần mình đã tóm tắt. Ngài nói dạy thuộc bài rồi con, 10 điệp, 10 đến 10 về chỗ, vậy đó. Nếu mà cái nền tảng như vậy có áp đặt lên người khác hoặc ám thị không? Không, bởi vì sao? Bởi vì ngộ tánh tức là nhận lại cái nó chính mình. Nó không phải là một quan điểm gì đó mà đầu độc mình, mà chỉ là các ngài chỉ là kích để mình nhận ra cái của mình. Vì vậy cho nên không phải áp đặt, không phải ám thị. Và thứ hai là thấy các pháp huyền hóa, đó là thấy đúng sự thật. Bây giờ mình nói nó là thật đến nữa thì hôm nay mưa mai cũng tạnh, cái bàn có rồi nó cũng hư, sự thật nó phải. Mà đã thấy thật thì không phải áp đặt, không phải ám thị, mà thấy đúng sự thật mà thôi. Cụ thể, cái cụ thể này là mình nói để nó có công phu, chứ không phải là chúng ta nói lý thuyết. Cụ thể chúng ta hàng ngày thường ở trạng thái nào và ở đâu? Thì phi hơn thua ganh tị tật đố, đó là chung sinh dính chấp, không ở trong một pháp ứng nào cả. thấy vô thường, khổ không vô ngại, nhưng mà không chịu được mọi thứ chung quanh. Đây là gì? Là quên trở về niết bàn tịch tịnh, cho nên không có cái diệu lực để mà vượt thoát. Mà thấy vô thường, khổ không vô ngại mà không trở về niết bàn tịch tịnh là sai pháp ấn. Còn nếu mà quý vị hằng ngày trong sinh hoạt hằng giác sáng, biết rõ ràng vô thường, khổ không vô ngại, nhưng trở về tự tánh thấy biết như thị vắng lặng, thì lúc này chúng ta sẽ có cái diệu lực tự tánh khiến mình vượt thoát và an vui. Mà thấy như vậy nó đúng tính chất là giác ngộ từ tài giải thoát. Và chính vì như vậy cho nên đúng với pháp ấn của chư Phật. Đó là cái đúc kết để mình chứng minh cái điều mình tóm kết từ học hiểu Phật tổ qua công phu tu hành, đúc kết lại một cách tóm gọn. Nó được đúng bởi vì nó không sai với pháp ấn chư Phật. Nó không sai với tư pháp ấn. Cho nên cái tóm kết này chính là một cái chứng minh cho thấy rằng là nó không sai với tư pháp ấn. Mà không sai tư pháp ấn tức là không sai với pháp của Phật. Cái câu này dễ ha, mình học rồi, thông qua nhanh thôi. Câu tiếp theo: học pháp và nói pháp có được phép nói và hiểu thông qua bản ngã và theo chiều hướng tiêu cực hay không? Nêu các điển hình. Thì tất nhiên nếu mà có bản ngã, có tiêu cực thì đâu có được phép, tại vì nó sai với chánh pháp mà. Cho nên trả lời là không được nói pháp và hiểu pháp qua bản ngã hoặc chiều hướng tiêu cực. Đây là cái mệnh đề chung. Bây giờ triển khai cụ thể. Nói pháp qua bản ngã là thế nào? Một là bản ngã. Như hỏi đại chúng này: đời là vô thường, của cải tiền bạc là biện hóa, nhưng mà nhân quả là sự thật không sai. Cho nên nếu mà con cúng dường cho thầy thì con có phước báo vô lượng vô biên. Thầy là tăng báo, cho nên cúng dường cho thầy đi để mà hưởng phước. Nếu có một thầy nào khuyên như vậy, chúng ta nghĩ như thế nào? Nghĩ gì? Đạo trong chung có ai phát biểu không? Ví dụ như mình tiếp khách Phật tử tới, nó đời là huyễn. Dạ con không thấy vậy thầy. Tiền bạc là giấy của đời in ra. Dạ đúng rồi, nó là con số thôi. Nhưng mà những quả có thiệt đó con ạ. Dạ phải, đúng rồi. Thì con đem cái đồ huyện hóa đó cúng cho thầy đi, cho có phước. Mình thấy sao? Cũng chưa có ai trả lời hả? Dạ thì hỏi câu thứ hai: con cá bị nghiệp cho nên khổ, nếu nó được người khác bắt ăn là cơ hội tốt để thoát kiếp khổ đó. Suy nghĩ gì về quan điểm này? Những câu hỏi này là câu hỏi tư duy, bởi vì nó không có trong sách vở nào hết á, nó là vận dụng tư duy. Đầu tiên, nói pháp có bản ngã, nói nhân quả để cúng dường thầy cho có phước. Đời là vô thường, của cải tạm bợ khuyên cúng dường thầy. Con cá nó mang nghiệp khổ cho nên mình ăn nó để nó được giải thoát. Đó là nói pháp có bản ngã, nói cho mình được lợi, nó không đúng chánh pháp. Thí dụ nói vô thường nhân quả là đúng, mà nói cúng cho thầy thì nó phản cảm, tại vì quá bản ngã. Sao thầy khôn quá vậy? Thầy nói vô thường huyện hóa để vứt ra thầy lấy à? Thầy nói con xả để thầy lấy à? Sao thầy khôn quá vậy? Thì cuối cùng lại là họ vừa mới xả mình lấy xong rồi họ nói thầy khôn quá, thầy lừa con lấy lại. Nên là cuối cùng một cuộc là không thanh tịnh chút nào. Nói vô thường, nói nhân quả, nói pháp qua bản ngã thì nó trái với cái vô ngã. Nó sai pháp ấn. Vì vậy nó không được thanh tịnh, cho nên nó không chẳng đạt đến niết bàn tịch tịnh. Đó là lý thuyết. Còn nói về cái ứng xử với nhau, cái logic đó người ta không chấp nhận. Ngay đời nào mà nghe nói vàng bạc, người ta tích trữ cả đời có mấy chục lượng vàng, nói huyện đem đi vứt để mình lượm hết trơn, chuyện đó người ta không chấp nhận. Cho nên pháp ấn cũng sai mà sự thật cũng sai. Vì vậy nói pháp có bản ngã là không đúng pháp. Còn ngược lại mình nói vô thường, khổ không vô ngã, mà người ta đem tới cúng dường mình á, là vì họ giác ngộ, họ đến đảnh lễ cúng dường bằng cái tâm thanh tịnh, mình thanh tịnh, vật thanh tịnh, tam luân không tịch, nó đưa đến cái việc lợi trong chánh pháp nó khác. Cho nên chúng ta học, chúng ta phải nhớ là mình giảng pháp là giảng pháp, đừng có đụng tới mọi thứ có cái bản ngã của mình. Có bản ngã nó sai, nó không có được công minh, nó không được khách quan, cho nên nó không đạt đến chân lý. Thứ hai, con cá bị nghiệp khổ, mình ăn nó để thoát. Có khi nào con cá nó tới nó nói: Huynh ơi, tôi sinh ra cho Huynh ăn này, ăn để tôi giải thoát. Được không? Không có. Nó gặp mình nó chạy trối chết luôn, nó đấu chiều đó. Cho nên mình ăn nó thì nó giận, nó hận á. Cái tấm hận nó lên lên nó tìm mình nó ăn lại đó, mà chết đâu. Nó không có tha. Chuyện nó nhân quả mình học nhiều rồi, Phật kể phải không? Nó biết đó. Nếu Huynh nào đó nói rằng tôi thấy cái thân này nó bất tịnh, nó nhờm gớm và giết chùm tôi với, đúng không? Phật quả, Phật nói quán bất tịnh mà để từ giết mình là phạm tội sắc sắm, là sai. Vì vậy nói như vậy tức là phản cảm. Bởi vì tất cả chúng sinh dù là khổ nhưng mà vì mê trên nó sợ khổ, sợ đau, vẫn tham sống sợ chết. Mà chúng ta đùng vào á thì khiến họ hận, họ sấn, họ đọa lạc, tội họ. Mà chính đọa lạc cho nên mình đang giảng sai pháp, đang hành sự sai pháp, không đúng pháp. Nhưng mà ví dụ ở Việt Nam mình có một vị thiền sư ni là ni sư Tuệ Thông. Một hôm ni sư nói rằng là nói với đệ tử: hôm nay ta muốn dùng cái thân huyện hóa này cho láng sói cọp nó làm một bữa thiệt là no nê, món là ngon miệng. Ngài tới núi ngài ngồi thiền, cọp nó tới nó hầu nó làm thì già, nó không dám đụng vô ngài. Ngài nói không phạm bởi vì ngài ngộ đạo rồi, ngài thấy thân huyện rồi, ngài cũng phải là yếm thế thiên địch một bên. Mà những vị như thế thì cọp nó không dám đụng tới. Quý vị đọc cái sự đó. Ngài tới ngài ngồi thiền, cái cọp nó đâu ăn ngài, nó tới làm thì già luôn. Cho nên nhớ, cái chuyện tự tại nó khác hơn cái chuyện mình đang tù. Cá nó sợ muốn chết, heo, vịt, gà gặp mình nó chạy muốn chết, mà nói nó sinh ra để mình ăn. Nói vậy mai một hần để nó báo lại mình đặt. Cho đó là nó trái nhân quả, trái sự thật, trái cái chuyện mà ham sống sợ chết, nó trái hết mọi thứ. Thì nó sai Phật Pháp, nó không có đúng. Thì điều này mình cần học, để sau này mình luận lý, mình giảng Pháp, không có phạm vào. Thứ hai là tiêu cực. Thấy đời vô thường, sanh chán nản, thiếu phương đấu lạc quan. Quán bất tình thấy nhơm gớm, để giết thân này, nhờ người khác giết vân vân. Đây là phạm sát sanh. Đó là nói Pháp, hiệu Pháp theo hướng tiêu cực, cũng không đúng chánh Pháp. Chúng ta nhớ như vậy để sau này mình không lầm cái gì. Tóm lại là thấy vô thường và bất tịnh là khổ, nhưng đi đến cái hành động mà tiêu cực như vậy tức là sai pháp ứng. Vì sao? Còn thiếu cái gì mà sai? Bởi vì nó không đưa đến niết bàn tịch tịnh. Thí dụ trong giới sa di có cái câu là gì? Diệm khúc tinh tứ đào dục văn bi đại nhân tâm trí trắng. Những cái câu mà du dương ủy mị, câu thơ câu nhạc gì đó không biết, mà du dương ủy mị, nó khiến cho cái lòng đồng của con người nó mạnh lên, làm tâm con người nó bị xáo nhãn. Thì nói những lời như vậy tức là phạm giới. Cái này nguyên văn trong luật sẽ gì mà nói pháp để người nghe mù mị, phàm tình nó lờ đờ, nó lận đận, nó đắm vào trong cái ngũ dục, nó nằm trong cái chỗ mà uỵ mị, nó quệt một cái mùi phàm tình ảm đạm, không hề sáng sủa. Cái này sai. Thưa đại chúng, những câu thơ này nếu mà đưa ra ví dụ thì chúng mới biết, nhưng mà nó bất tiện. Bởi vì đưa ra thì mình phạm lỗi với những cái tác giả đó, cho nên cũng không thể đưa ra được. Nhưng mà cái uỵ mị khiến cho chúng ta tu hành nó bị trở ngại. Không phải không tiến mà nó trở ngại luôn. Nó làm người mà nó lạ lắm, nó trì trệ, nó lạng đạng, nó kiểu gì đó, rất là chướng đạo. Thì khi mà đại chúng sống chung với nhau đông mà nói chuyện bô lô ba la vậy đó, chưa thấy hại. Bởi vì bô lô ba la quá thì nó nằm trong phàm tình loạn động, nó đâu có gì đâu hại. Nó hại chăng là giống như nó loạn động, nó sanh từ, nó tạo nghiệp theo kiểu tàu láo ngoài đời thôi. Chứ chưa thấy nó hiền rõ cái hại của tấm tánh, của đời tu. Nhưng mà thời xưa ở Trúc Lâm Đà Lạt á, có một khoảng là tôi phải giật mình. Không phải riêng mình mà nhiều vấn đề khác cũng vậy. Nó ngộ nha. Cái đoạn mà mình tu miên mực nhiều rồi á, làm cho phàm tình mình nó gần chết á. Nó kiếm chuyện, nó quậy, bắt đầu nó thích những cái bài thơ, mà thơ đào nha, rất là uy mị. Nó hay đọc lên làm như là sướng khói, nó lạng đạm người mình, nó đang là một cái ánh sáng, nó bay gì đó trong đó, nó ghê gớm lắm. Mà nó là khi những bài thơ đó lên là người mình nó bị chìm đắm. dìm đắm sau đó làm cho mình bị tê tái cõi lòng. Tà không hết nha. Gọi lòng tê tái xong người mình nó giống như là một cái sự tự tại giải thoát, mà thực ra nó đáng là nàng thơ, nàng mơ chứ nó không phải là tự tại giải thoát. Nó lạ lắm. Thời gian sau rồi bắt đầu ngồi thiền suốt đêm không chịu ngủ. Rồi gặp nhau là ngồi nói chuyện đạo một cách rất là xíu suất. Riết thời gian cái mặt lờ đờ, mắt lận đận, nó không có thần sắc nữa. Và cuối cùng là quý vị gặp mình là sợ không dám gần. Tại gần anh này anh dễ sân, anh dễ buồn, dễ phiền, dễ tụi, dễ bị bệnh. Nhiều bệnh nó ngộ lắm. Nếu vào trong cái tâm này nó ngộ nghĩnh. Người nam nó có chuyện có tính người nữ, mà người nữ chuyện có tính người nam. Cái loại hình này không phải do bụng sinh mà do mù mì. Mà mới đầu là nó là những bài thơ đào, mà đào mù mì cho nên tâm mù mì, ngộ nghĩnh. Thì đại chúng nhớ, nếu chúng ta không phát hiện sớm là nguy hại. Để tôi nói thiệt đó, sau này mà chúng mà nhập thất một mình nè, hoặc ở nơi yên vắng mà tu, coi chừng chừng này nó mù mị. Cho nên nhớ, muốn thoát nó là khí khái, giọng mạnh, mạnh mẽ, dứt khoát, đúng oai nghi, nhưng mà khí phách, không phải ngang tàng, nhu nhuyễn nhẹ nhàng, mà trong này là phải khí khái mạnh mẽ, cao thoát. Hệ có một tướng đều là huyền hóa, không có tướng gì hết. Đừng có mơ màng lảng đảng theo sương khói. Ở ngoài đời nói về thơ văn mà hai bên, một bên là cái nhóm lãng mạn và một bên nhóm văn học ngoài hiện đại, người ta vẫn nói ra chuyện này. Là thi sĩ nghĩa là theo gió mới, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, để tâm hồn treo ngược canh cái khóc lạ lướt chứ ve sầu tháng ngã. Thì cái văn học mới ta nói là thi bạn hỡi một nhà thơ như rứa là tai ướm chướng hoặc của nhân quân. Cứ treo ngược canh cây lúa gạo đâu mà ăn. Nó là vậy đó. Thì tôi đang nói là hai dòng văn học nha, cho tôi không có nói sau ai hết. Hai dòng văn học, hồi xưa tôi học tôi nghe cái chuyện đó đó. Thì trong đạo mình nhớ, đừng có để tâm hồn trở ngược cành cây. Đừng có nói thiền là thơ thẩn. Tôi nói đây chúng nghe là một giá trị thực. Nếu chúng ta cứ thả lòng mình lảng đảng như thế, thì khi mà mình tu miên mật nó sẽ rơi vào cái chỗ này. Mà chỗ này phải dừng ra nha. Tôi nói cái phước to mà dần ra, còn phước không to là nó bay, nó ra đi luôn, nguy hiểm lắm. Thì chư vị tôn đức lớn ngày xưa mới tu như mình á, các ngài đôi khi có khiếu cũng có thơ, nhưng mà lớn lên á, trưởng thành á, thì các ngài không như vậy. Thì mình đến học cái kết quả của bậc trược thượng, chứ đừng đến học cái tâm của người mới vô chùa. Cái tâm ở đây là nói cái tâm mà chưa học đủ Phật pháp á, chứ phải nói cái học sơ tâm tốt. Tôi nói như vậy để chúng nhớ rằng là chúng ta hay bị dễ dãi với chuyện này, cứ là cho nó vui lên vậy đó, mà không biết rằng cái thứ đó nó nguy hiểm. Chưa hết như đó đâu, nó lạ lắm. Nhập thất mình tu còn vọng tưởng nó chưa có gì, mà khi tu khá khá bắt đầu cái thức nó biến hiện, nó lạ lắm. Nó không phải mình thích nha. Tôi nhớ những cái câu về câu ví mà ở nhà nghe người bác nói, nó đâu có hay gì đâu. Không hay. Mà sao tới đó tự nhiên nó cứ nghe lỗ tai hoài, không biết sao bỏ nó. Không phải dòng tưởng tự nó nghe. Mà mưa nhỏ nghe nhỏ, mưa to nó nghe to, không mưa thì nghe vừa vừa. Nó lạ lùng. Mình tự không được, bực muốn chết luôn vậy đó. Đâu có muốn gì đâu, đâu có hay ho gì đâu. Không hay hay. Mà cứ văng vẳng lỗ tai hoài. Cũng phải trầm trầy trầm trật với nó một thời gian dài lắm. Sau đó mệt quá rồi không làm gì nữa, thôi sáng biết chân tâm thôi, cái chuyện nó kể nó, đừng làm gì, mệt quá rồi, làm gì cũng được, làm luôn. Thì hóa ra là không làm gì hết mà trở lại chân tâm thì nó hết hồi nào tôi không biết. Có nhiều thầy cũng bị, nhiều thầy nói là ngồi thiền một cái đồng hồ cách chừng nào là cái tiếng đàn nó đềm rung ba bolero rừng như vậy đó. Ông tức quá, ông nhốt ra ông nước nó vang hay hơn nữa, ông xách cái ông nước cái đồng hồ bỏ ngoài vườn hồng treo ngoài cho khuất mắt đi ngồi thiền. Tôi nói về đại chúng nhớ rằng những cái vui vẻ của chúng ta hiện nay mình tưởng là nhẹ nhàng hợp đạo không có giá trị gì, nhưng nó có tác hại. Nó ở trong tiềm thức của mình tới khi nó quậy một cách vô lý đó. Mình đâu có muốn đâu, mình đâu thấy hay, mình nói ô cái chuyện đâu hay gì đâu, vui cho vui vậy thôi. Nhưng thật ra cho vui nó vẫn quậy. Cho nên nếu mà chúng ta tu hành nghiêm túc mình không dám đụng vô ba cái thứ ủy mị đó. Còn đụng vô mai mốt thì phải trả giá với nó. Đại khái là như thế. Thì sẵn trường tu kể thêm cho vui để quý vị kinh nghiệm. Có câu hỏi tiếp theo. tầm nhìn về việc hướng dẫn giảng dạy cụ thể như thế nào. Nếu ví dụ điển hình qua pháp truy vọng và câu không sợ niềm khởi chỉ sợ giác chậm, cái câu này nó quan trọng. Và nếu mà chúng không được nghe giảng rõ thì mình cũng lúng túng, không biết cách trả lời. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ nói lung tung, có gì nói đó, nhớ đâu nói đó thì nó rối. Nhưng mà có tầm nhìn thì nó không dừng lại một buổi giảng mà nó là trở thành một cái đề án dài hơi cả đời trong việc tu hành và giáo hóa người sau. Thì quý thầy có một cái tật là cái gì phải xác định rõ ràng, thì không có chung chung. Mà xác định rõ ra nó không nhầm lẫn, có tính khoa học, cho nên chúng ta làm gì nó cũng có một cái kết quả thất bại mình cũng bằng lòng, bởi vì nó nằm trong cái tính toán của mình rồi. Trong tính toán của mình nó có mấy chục phần trăm thất bại và mấy chục phần trăm thành công, cho nên thất bại nó cũng nằm trong cái chuyện tính toán của mình, cho nên mình thấy nó không có bất ngờ, không gì hết, đó là bình thường, tính toán rồi. Thí dụ như nói hôm nay trời mưa, bước ra đó nếu cẩn thận là bình thường, không cẩn thận sẽ té, có kế hoạch để ra được té bạch đúng nằm trong kế hoạch của tôi, nó rõ ràng, nó không bất ngờ. Đầu tiên, tầm nhìn về việc hướng dẫn giảng dạy. Thực ra điều này là rộng lắm, không thể nói chung chung về đâu, nhưng mà quý thầy đang nói một cái nhìn đầu tiên, ít nhất, tóm gọn thôi. Còn nói dài thì nó phải nhiều tiết, hôm nay chỉ nói gọn thôi. Nói gì thì nói, bao nhiêu thuộc nói, gì thì gì. Nhưng mà đầu tiên, nó không ra ngoài hai điều, đó là dạy điều đã đúng và dạy điều còn sai. Mình quy nạp vào trong hai phạm trù này, mình biết rõ, mình lý luận nó dễ lắm. Điều đã đúng là gì? Những gì là đã đúng chân lý thì chúng ta phải nói có cấu trúc rõ ràng, rồi khéo léo truyền đạt để người nghe họ nhận ra điều đó nơi chính họ, mà không có cảm giác là do một lý thuyết nào đó áp đặt lên mình. Cái điều này rất là quan trọng. Trong đạo thì nó nhiều, nhưng mà tôi ví dụ ở đời cho quý vị dễ hiểu đi. Có cái vị Phật tử đó, ở bên Pháp về cũng lớn tuổi. Thầy con nghe thầy nói hay vậy, bây giờ không biết làm sao để mà con khuyên đứa con đi chùa học đạo, nó không chịu. Thì rõ ràng là cần phải đi chùa học đạo là điều đã đúng. Nhưng mà vị này nói rằng là con đi chùa đi, con chùa hay lắm, con đi nghe thầy giảng đi, con thầy giảng hay lắm. Đó là gì? Đưa ra một mình đề trước để áp đặt. Mà cái tư duy của tuổi trẻ hiện nay á, có một điều sẵn trước thì nó không có nể, nó khinh. Mà muốn kiểm tra là ở nước ngoài là cái pháp hội nào mà dạng mà có bán vé là họ thấy quan trọng, giá trị, đi nghe. Còn cái buổi dạng nào free, tức là buổi dạng mà miễn phí, tự giác, họ nói ồ, đó không có giá trị. Cái đồ cho không đó là mấy ông chắc là tè gì đó, dạng nó không có giá trị, họ không đi. Nó trở thành cái văn hóa của cái chúng sinh hiện nay, nó nghĩ vậy đó. Thì từ đó mình đưa sẵn, nó sẽ xem thường, hoặc là ép, nó bị áp đặt, nó không chịu, nó không chịu, nó muốn có tự chủ. Thì đi chùa là đúng, nghe pháp là đúng, mà phải biết cách truyền đạt, đừng đưa mình đi ra trước. Ví dụ như ngày xưa gặp mấy vị Việt Nam, tôi nói thôi con ơi, đời là vô thường, là khổ, có gì đâu. Thầy thấy sống mà tịnh tài lại an lạc thì những cái vô thường đó nó không chi phối, sau đó mình sống ngoài đời mình tùy duyên, nó mới là an lạc diệu thường, là điều đã đúng. Nhưng mà khi qua Úc, mấy vị Phật tử phụ huynh có mấy đứa con sinh ra tại Úc, nó chừng 18, 19, 20 vậy đó, nó có một phong cách văn hóa của đất nước Úc. Nếu mình nói con ơi, đời là vô thường, là khổ con ơi, thưa thầy, con đâu thấy khổ đâu. Và tụi nó sống ở đó nó rất là sướng, mọi thứ đều nằm trong lập trên ổn định, an sinh tốt, nó đâu thấy khổ. Nó vô thường con ơi, khổ mà vô thường đó, dù sướng mà nó vô thường, nó sẽ khổ. Thôi thầy ơi, sao không biết đi, nói vô thường gì xa xôi vậy. Thì quý vị nhớ, đưa ra vấn đề trước, quý vị thất bại. Cho nên điều đã đúng, dù đó là vô thường, là khổ, nhưng mà không được nói như vậy. Phải nói sao? Thì khi mà mấy vị đó đối diện, quý thầy nói này, đầu tiên mình hỏi, con thấy đời này có khổ không? Dạ không. Nếu mình nói trong đầu đời là khổ, nó nói không là mình rất quốc rồi, vậy làm sao? Nhưng mà quý thầy không có mình để khẳng định. mà có trí tuệ thấy hết. Hỏi con thấy đời này khổ không? Dạ không. Nó thường tới đây học đạo, tới đây ông thầy ông không dạy đạo. À, bắt đầu nó nói, à ông thầy hỏi thì mình trả lời, hợp tác, vui vẻ, đối đáp. Dạ, con thấy đời này không khổ. À, không khổ. Là sướng phải không? À, dạ, sướng. Vẽ một cái hình, đồ hình là hình parabol ngược lên. Vậy con thấy ba mẹ con có khi nào khổ không? Dạ có. À, vậy thì vẫn có những người khổ. Chúng ta vẽ một cái đồ hình parabol hướng xuống. Có khi nào con thấy cuộc đời nó thanh bình, nó bình thường không? Dạ có. Chúng ta vẽ một cái đường thẳng phẳng. Như vậy cuộc đời là gì? Là đường thẳng. Là lúc vui thì đi lên, là lúc buồn đi xuống, là bình thường đường thẳng. Vậy một con người sống tốt là sao? Là làm sao control, tức là cân chỉnh và làm chủ được cái biểu đồ lên xuống này. Đâu có giảng pháp gì đâu. Nó nghe có lý. Cân chỉnh sao? Được vui càng tốt, lỡ khổ không sao, bình thường là bình thường. Như vậy một, làm sao mà nắng cái đường parabol ngược này, đau khổ nó trở lên thành vui. Nếu không được, nó có xuống chẳng có sao. Và cuối cùng muốn từ chủ cuộc đời, thẳng lên xuống bình thường. Thì lúc đó tụi ta sẽ hỏi bằng khả năng nào để được thầy? Nói nếu mà con tựa vào một cái cây, khi cây ngã con sẽ té. Nếu con tự đứng vững thì cây ngã hay không ngã nó không dính dáng tới con. Thế thì chúng ta hãy nên có một cái trí tắt mọi thứ mà sống trên mọi thứ. Thì chúng ta sẽ đủ lực để mà cân chỉnh được cái biểu đồ cuộc đời. Đó là nói được cái chân lý của Đạo Phật rồi. Thì đó những cái cách nói nhiều, nhưng quý thầy muốn nói rằng là tuổi trẻ hiện nay nếu chúng ta dạy bằng cách này, quý vị sẽ rất là đắc ý, bởi vì quý vị thấy rằng là họ biết chứ không phải là do mình dạy. Còn nếu đưa ra áp đặt là không được. Mà thậm chí trong lớp mình quý vị có ngoan ngoãn nghe theo đi nữa, mà quý thầy cứ nói thẳng một điều quý vị sẽ ngủ. Bảo đảm quý vị cố gắng lắm là 30 phút. Còn lại 1 tiếng 15 phút sau đó là sẽ rất mệt mỏi. Mà quý thầy cứ chuyện liên tục như vậy quý vị không ngủ nổi. Muốn mỏi cũng không mỏi nổi. Đó thì đó là dày điều đã đúng. Tất nhiên cái này nó là một giáo trình dài. Sau này có điều kiện mà học nâng cao quý thầy sẽ chỉ sau. Thứ hai là dày điều còn sai. Tức là những cái gì sai thì chỉ cho biết. Mà chỉ có 2 cách. Nếu người đó sẵn sàng đón nhận là nói thẳng. Còn chưa sẵn sàng thì gợi ý, đặt câu hỏi, rồi về thảo luận. Để chúng ta dò cái căn cơ xem còn khuyết cái gì. Trong trường hợp không sai thì đừng có sửa. Mà nếu phát hiện sai á, thì sai đến đâu sửa đến đó. Để người học có cảm giác là phần đó của họ, họ chủ động. Cái điều này mình nói qua mà dạy mấy đứa nhỏ cũng hay lắm. Biểu con phải làm như vậy, như vậy, như vậy. Và khi nào làm mình cũng sửa. Đúng rồi mình cũng sửa. Nó nói lại, mình nói này, mình nên nhớ cái trứng không bao giờ khôn hơn con gà nha con. Đừng có cãi. Thì cái đứa mà nó không có nghe thì mình gọi là nó cứng đầu. Mà cái đứa mà nó nghe thì khi lớn lên ra trường đời mình lo lắng cho nó, tại nó hiền quá. Mình dạy sao nó ngoan ngoãn mà mình lo lắng cho nó. Ngoan ngoãn lại ra phải trưởng thành chứ tại sao lại lo lắng cho nó. Thì rõ ràng chúng ta phải đặt dấu hỏi lại cái cách truyền đạt của mình. Có lần mấy vị, tôi viết cái bài văn tôi nộ. Quý vị có trách nhiệm á, muốn sửa một số chỗ nhâm hỏi tôi. Sửa như vậy, như vậy, như vậy. Tôi làm thân tôi không nói gì, tôi nói dạ không sao thầy cứ sửa thoải mái. Tại vì tôi cũng viết hết lòng nhưng mà tôi cũng không giỏi gì đâu. Thầy thấy sao thì cứ sửa. Tôi không nói. Thì sau đó ông thầy đông nói là nhưng mà con muốn hỏi như vậy để mà thầy chỉ cho con cái cách sửa như thế nào. Tôi nói nếu hỏi sửa bài văn tôi thì cứ sửa thoải mái. Còn nếu học nghiêm túc thì hãy trả lời cho tôi một câu hỏi. Muốn sửa một bài văn, cái tiêu chí đầu tiên tối thiểu cần phải biết là gì? Khoan nói morat, khoan nói ý tứ, khoan nói ý nghĩa, khoan nói chủ đề, khoan nói lạc đề, khoan nói tất cả. Đầu tiên cái quan điểm của mình đầu tiên là gì? đứng trên cái chủ đạo lập trường, cái nền tảng cơ sở lập trường để lý luận nó là gì? Trả lời không xong thì coi như chúng ta sửa chứ có đúng. Đó là không sai thì đừng có sửa. Bởi vì dù sửa hay hơn nhưng mà sửa hồi cuối cùng là 10 bài kỳ yếu là vắng của một người thôi. Vậy thì tự viết đi, kêu người ta viết làm chí. Đầu tiên là không sai thì không sửa. Thì chúng ta giáo dục người sau cũng vậy. Mình gợi ý, bưng tách trà ra để đó. Nếu thấy không sai đừng sửa. Còn mình cứ muốn sửa, sửa nó thụ động. Thấy đúng thì thôi. Nếu sai thì mình hỏi. Ly trà để đó. Giả sử cái người khách mà nhúc nhích, nó rớt thì con thấy sao? Con tự phát, như vậy không được, phải đẩy vô tí. Tức là gợi ý, tức là làm sao mà cho người học họ nhận ra là họ biết điều đó và điều đó chính họ, chứ không phải mình có một loại kiến thức áp lên họ. Cách này nó khó nhưng mà thật ra nó lại hay. Khi dạy được rồi, tức là chúng ta phải gợi ý làm sao mà họ hiểu được điều mình cần nói. Và hiểu rồi thì họ thấy rằng là điều đó điều của họ. Như vậy chúng ta sẽ dạy được hai điều. Một là họ học được điều mình nói. Hai là họ tự đứng vững trên đôi chân của họ, cho nên nó có được bản lĩnh và trí tuệ. Mà bản lĩnh trí tuệ có thì sau này bước ra ngoài mình không có lo. Còn nếu chúng ta dạy ngoan ngoãn thì nó thiếu bản lĩnh, mình có trí tuệ thôi. Bước ra ngoài mình lo lắng, nó yếu quá, bị ta tác động. Thì nếu mà quý vị nào đủ cái duyên mà hướng dẫn người khác, dù một người hay là ngàn người, mình nên có một cái quen như vậy. Thì bảo đảm quý vị nói lời nào chắc lời đó, gậy gòn chắc thuyết phục. Còn nếu mà không biết cứ bô bô có gì nói đó, người ta nghe nó lạng đạng lắm. Điển hình, đối với pháp tri vọng, dạy điều đã đúng là gì? Tức là chỉ dùng trí tuệ thấu suốt vọng niệm là không thật. Vì không thật cho nên đừng có theo cái thứ đồ giả đó, không theo vọng tưởng. Và việc còn lại là không phải là nói không thật nữa, biết nó đồ bỏ là không theo rồi. Việc còn lại là gì? Sống bằng cái bản tâm chân thật lặng mà sáng biết. Đó là điều đã đúng. Chúng ta phải nêu một cách đầy đủ, rạch ròi, cụ thể để ứng dụng được. Thì quý vị muốn truyền tải cách nào cũng được. Cái cách nói thẳng với người sẵn sàng nghe thì nói thiệt cho nó mau. Còn người chưa sẵn sàng nghe, chúng ta đặt những câu hỏi để loại suy cho họ tự nhận ra điều đó. Thứ hai, nói điều còn sai, tức là không đối trị, không tào tác. Bởi vì mình đối trị, mình tào tác thì chính cái hành động đó, cái tâm tưởng đó, nó cũng là một loại vọng tưởng. Bởi vì nó thuộc về là còn trong vọng động. Mà vọng động á, thì mê tánh. Vòng đồng mê tánh thì nó còn mê và mất cái năng lực, nó không có nội lực. Thì chúng ta không làm chủ được vòng tưởng. Dùng công mà không làm chủ được thì tất nhiên là dùng công chưa có đúng pháp. Ví dụ như hỏi, khi ngồi thiền, hành giả chỉ để mặc kệ mọi thứ đúng hay là chưa? Thì chúng ta sẽ có trả lời là chưa. Bởi vì có một cái tác ý là mặc kệ. Mà tác ý mặc kệ nó cũng là một loại vọng tưởng. Rồi sau đó trạng thái mặc kệ là cái bình nhầm. Trong bốn bình mà Đức Phật dạy là tác, chỉ, nhầm, diệt. Trong kinh Viên Giác. Như thế chúng ta đã có tấm tào tác. Mà tấm tào tác cũng là một loại vọng tưởng. Cho nên nó rơi vào vọng tưởng. Hoặc là nó rơi vào cái bình nhầm là mặc tinh, mặc kệ. Thì lâu lâu nó sẽ vô ký. Một thời gian nó sẽ vô ký hoặc là hôn trầm luôn. Đó là mình minh họa cho cái pháp tu hy vọng. Còn đối với lời dạy của Lục Tổ, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thì sao? Thứ nhất, không được sai là gì? Đừng sợ niệm khởi. Rồi sau đó chúng ta công phu can thiệp trên niệm, như là đuổi niệm, dẹp niệm, móng hết niệm, trừ niệm, vân vân. Không phải như vậy. Phải thấy đúng là gì? Nên sẵn sàng một tâm giác thênh thang, rạng ngời, thông dong, tự tại. Thì ngay đời công phu
Qua lời dạy lục tổ, chúng ta đúc kết qua hai ý. Phải đúng là gì? Sẵn một tâm giác, bàn bạc thênh thang, tự tại như nhiên là đang tu, đừng thêm gì. Không được sai là gì? Đừng sợ niệm khởi, có nghĩa là chúng ta không được công phu can thiệp đến niệm, đuổi niệm, dẹp niệm, móng hết niệm, trừ niệm, mặc kệ niệm, không những thứ đó, không được sai. Thì cái câu này quý thầy đã dạy ở học kỳ 1 rồi. Nếu quý vị nào mà về lấy tài liệu coi lại là có. Trong cái chủ đề thảo luận nhóm giác là tu, có liên quan thế nào đến pháp tri vọng, là có cái phần đúc kết cuối cùng. Nói rộng như vậy nhưng mà bây giờ quy nạp thì nó có hai nhóm. Một, không được sai. Hai, phải đúng. Mà khi quý vị quy nạp như vậy nó dễ nhớ lắm. Vấn đề nó sáng sủa lắm. Quý vị có muốn nói rộng gì thì nói, nhưng mà quy nạp nó rõ ràng vậy đó, dễ hiểu. Câu cuối cùng, chúng ta sau này hành văn cần xác định lập trường có hai thể loại chính mà Hòa Thượng Tôn Trụ đã ứng dụng, đó là gì? Thưa quý vị, cái điều này mình nhắm mắt lại, mình nhớ sư ông thuyết pháp từ chân không thường chiếu lên Trúc Lâm Đà Lạt từng giai đoạn, và sư ông đã thể hiện các cái thể loại do cái hoàn cảnh, cái bối cảnh xã hội và căn cơ con người chúng ta học được. Nhưng mà đại chúng nhớ, đấy cũng là một loại hình lý luận văn học rất là hay. Cái bài này đại chúng phải nhớ kỹ nha. Sau này sẽ có một cái buổi thảo luận hay về một mệnh đề liên quan đến cái việc đường hướng của thiền pháp Trúc Lâm chúng ta hiện nay, mà chúng ta phải dùng cái luận lý này mới có thể giải thích một cách rốt ráo, tới nơi tới chốn, thỏa mãn. Thì hôm nay chúng ta học lý thuyết thôi. Để mai kia đại chúng nhớ là đến lúc thảo luận cũng không có nhiều đâu. Sau khi thi xong, quý vị học một buổi, hai buổi, ba buổi, buổi thứ tư là thảo luận rồi. Sẽ có một câu thảo luận mà phải dùng cái định luật này để mà giải thích thì nó sáng sủa lắm. Nói trước để quý vị biết câu thảo luận này. Có nhiều vị bên ngoài, quý vị nói rằng là sư ông giảng kinh, giảng luật, giảng luận, giảng ngữ luật, hoặc là trong một cái bài pháp phổ thông, sư ông vẫn dựng giải từ kinh Nguyên Thủy A Hàm Nikaya cho đến kinh Đại Thừa, đến các vị thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam. Như vậy thì thiền Việt Nam sẽ là một sự kết hợp của kinh Nguyên Thủy, kinh Phát Triển, rồi ngữ luật thiền sư, mà không chỉ là thiền Việt Nam mà kết hợp cả thiền Trung Hoa. Thì đại chúng suy nghĩ thế nào, hiểu biết gì? Qua những cái hiểu biết của quý vị bên ngoài nhìn về tông môn. Tại bên ngoài nhìn về thì họ thấy sao nói vậy, nhưng mà chúng ta ở trong nhà chúng ta phải thấy rõ nó là thế nào. Câu thảo luận nhóm đó buổi thứ tư sẽ học, nhưng mà mở ý trước để mai mốt về bổn viện thảo luận với nhau là biết cách nha. Dùng cái thuật của cái câu này là một phần. Phần thứ hai á, là dùng cái luận cứ của trí tuệ tái tạo và sáng tạo, của cái diệu dùng của một bậc thiền sư đã ngộ đạo, nó khác hơn là cái học thức của một người đang học đạo mà chưa có ngộ. Thì quý vị luận cứ qua cái vấn đề tôi là ai, và căn cứ trên cái diệu dùng đó. Diệu dùng tức là cái trí tuệ tái tạo đặt trên nền tảng của trí tuệ nguồn. Còn nếu nói về tấm thì đó là cái đức dụng, cái trí dụng, nó thông qua cái tự tánh. Phải căn cứ trên nó mới thấy được. Và một yếu tố nữa, đó cũng là tính chất đặc điểm độc đáo thiền giáo song hành của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Quý vị ý cứ đến ba cái luận cứ đó sẽ thấy ra được cái nghi ngờ hoặc là cái phát biểu của quý vị bên ngoài nhìn về mình. Mình sẽ thấy được là nó chính xác chưa, để mà thấy rõ mình, khẳng định mình, tin với đường đi của mình và thực hành tu hành, sau này giáo hóa không bị sai lạc. Nếu quý vị không có một luận cứ rạch ròi, ai nói gì chúng ta nghe bị thuyết phục và theo đó. Cuối cùng mình là những cái mảnh ghép của nhiều ý tưởng của nhiều người. Mình không có cái gì là mình. Mà nếu có một cái là mình thì nó lại khác với những cái khác. Còn nếu quý vị ở trên cái luận cứ này á, nó là cái tổng thể, nó gom tất cả. Nếu ai thấy một phần tức là bị phiến diện, giống người mù rờ voi. Nếu ai nói khác tức là bị sai, chưa có học. Còn nếu học trùm tất cả. Mà Đại sĩ Thông Thiền ai nói đấy là cái trí tổng trì trong cái tự tánh của mình. Thì trong ba điều đó, hôm nay mới học một điều, còn kỳ sau sẽ có hai điều trong câu thảo luận. Hôm nay đại chúng nhớ ba điều này mà sau làm câu thảo luận cho đúng ha. Nói câu hỏi rồi này, nghe rồi nha. Có ba ý cứ là cái câu hôm nay tôi là tôi là ai. Thứ hai, ý cứ là gì? Trí tuệ tái tạo và cái đức dụng, cái trí dụng của người đã ngộ. Thứ ba là gì? Thứ ba là một trong những cái đặc điểm của thiền gia sa mạc. Ba cái này bó chặt lại, làm cơ sở lập trường lý luận để thấy về vấn đề đó. Đây là nó bao hàm hết, nó thấu tóm toàn bộ. Và lúc đó mình không chê cái lời nói đó, mà mình bằng lòng lời nói đó ở cái góc cạnh này, chứ không phải là cái nhìn đủ như là người ở trong cuộc. Mà nhất là sư ông, sư ông không phải như vậy. Chúng ta thấy như vậy thôi, chứ sư ông không phải như vậy. Đây là bực mí cái câu hỏi thảo luận nhóm buổi thứ tư khi tới đó. Mà điều này phải nên học, tại mình là con cháu trong nhà mà. Đấy là chuyện của mình, mà mình không biết tức là mình tự làm xấu hổ mình. Quay lại câu hỏi hôm nay, giải quyết. Chúng ta sau này hành văn cần xác định lập trường của hai thể loại chính mà Hòa Thượng Tôn Trụ đã ứng dụng, đó là gì? Đó là tôi là ai? Ví dụ thiền là gì? Thiền nằm ở đâu trong đạo Phật? Thứ hai, đó là tôi là tôi. Ví dụ nếu nói thẳng thiền là thiền, không giải thích nữa. Thì hồi đó sư ông nói, tôi mới khôi phục thiền, không ai hiểu biết thiền, họ còn có những người còn mặc cảm thiền, mà nói thẳng vậy chắc mấy chú bỏ tôi đi hết trơn quá. Như vậy trong hoàn cảnh đó chúng ta không có quyền nói thế việc tôi là tôi, mà phải nói tôi là ai, thiền là gì. Thiền là một danh từ chỉ cho cái tâm của mình, tâm sao khi mà cái tâm vắng lặng mà nó sáng thì ngay đó là thiền. Nơi đó trong đầu Phật, Đức Phật do tọa thiền thành đạo, chứ tổ cũng tu thiền mà ngộ. Phật truyền xuống, tổ cũng truyền cái tấm thiền này, nhiều đời tổ sư truyền thiền cũng truyền tấm này. Mình nói ngọt ngào rồi mình dừng chứng, thôi thì đừng nói đạo nữa. Ví dụ một cái người nguyên thủ quốc gia, họ ngồi tịnh lặng, họ cười, họ vui, họ làm việc. Vì sao vậy? Thực ra họ cũng có quan niệm tu thiền đâu, là bởi vì nếu mà họ sống tùy tiện như mình, họ động á, họ mất năng lượng, không có nội lực, trí tuệ nó mệt. Nhiều lúc họ bị vô bệnh viện, họ chìm nước biển, họ thất bại. Giờ rút kinh nghiệm lại ra, họ luôn cười và tỉnh trên mọi việc. Như vậy là họ đang làm mà vẫn là nghỉ ngơi, là biết nghỉ ngơi cái trong công việc. Và chính vì cái tấm đó cho nên họ không mất năng lượng nhiều, hồi phục cái nội lực luôn luôn hồi phục trở lại. Có nghĩa là giống như làm mà chưa làm gì hết, giống buổi sáng mới thức dậy năng lượng tràn trề. Mà chính vì họ không có niềm thiền mà họ làm đúng như vậy, họ cũng đang dùng được thiền. Nói dài rồi, vì sao nói vậy? Tại vì quý vị không chịu tôi nói vậy á. Đó là tôi là ai? Tôi là gì? Thiền là thiền, không giải thích, tu đi biết, tôi là tôi. Mình biết như vậy thì lúc đó lúc nào thì mình nói tôi là tôi, lúc nào nói tôi là ai? Cụ thể, trong một bài pháp hôm nay, có khi nói tôi là tôi, có khi nói tôi là ai? Nói như vậy biết, biết để mà làm gì? Ứng dụng, chủ động ứng dụng, thì nó sẽ gòn cái bài, ý nghĩa nó sáng, người nghe dễ biết. Thì quay trở lại, tùy vào bối cảnh, đối với căn cơ, để hành văn, để nói pháp. Đầu tiên, tôi là ai? Cụ thể là thời kỳ đầu Hòa Thượng Tông Trụ, tức là sư ông chúng ta giảng pháp. Do lúc này chưa có ai biết thiền, cho nên nhiều vị chưa thông cảm thiền, có vị còn đã kết thiền. Điều này sư ông có viết kỹ trong sách Ba Vấn Đề Trọng Đại Đời Tu Của Tôi. Do vì cái bối cảnh và căn cơ như vậy, cho nên Hòa Thượng phải trình bày một bài pháp theo phong cách tôi là ai, cụ thể là gì. Ngài nói thiền là cốt tủy của đạo Phật, của kinh luận, là diệu chỉ của Phật Tổ để mọi người thấy đúng, không nghi kỵ thiền. Cái cụ thể, quý vị để ý lại một cái bài pháp mà sư ông giảng thường chiếu á. luôn tuần từ dựng đầu tiên, cùng nói thiền, nhưng mà dựng kinh nguyên thủy trước, chứ không dựng những bài kinh với là có pháp môn nào, vân vân. Dựng những bài kinh nguyên thủy trước, hoặc là ví dụ cái thầy tỳ kheo đi ra ngoài thì bị sáu trần nó chi phối, giống như con khỉ nó lìa đàn bị dính nhựa vậy đó. Đó, dựng kinh nguyên thủy trước để nói thiền, sau đó rồi sư ông dựng kinh đại thừa, rồi sau đó cuối cùng gần kết thúc buổi giảng sư ông ví dụ thiền sư để kết luận. Tại vì thiền sư nói nhiều họ không hiểu, họ chán, và dựng kinh rồi nói vào trong đời sống thật, rồi cuối cùng dựng thiền rồi sau đó kết luận, để mọi người thấy rõ thiền là cần thiết với mọi người và đó là cốt của đạo Phật. Cho nên hòa thượng hướng dẫn để làm sáng tỏ thiền, chứ không phải kết hợp vá víu của lý thuyết chữ nghĩa. Tức là có dựng kinh nguyên thủy hay kinh đại thừa cũng để làm sáng tỏ cái mình đề thiền hôm đó mà hòa thượng muốn nêu lên cho mọi người biết, chứ không phải ngài lấy kiến thức của nguyên thủy phát triển và thiền tông để vá lại với nhau thành một cái kiến thức để chúng ta học kiến thức, mà chỉ là ứng dụng, vận dụng để làm sáng tỏ cái điều ngài muốn truyền đạt, đó là tâm thiền. Thì cái bài văn mà hòa thượng trình bày như vậy á, là trong cái bối cảnh mọi người chưa có hiểu thiền, chưa thiền cảm, chưa chấp nhận thiền, thì sẽ không phải làm như vậy để có tính thuyết phục, dễ hiểu, và mọi người mới có thể cảm nhận và phát tâm tu thiền. Thì cái bài như vậy, ngài cho biết thiền là gì, như thế nào, nó có nơi mình như thế nào, đó là loài văn tôi là ai. Tôi là ai phải nói về hòa thượng, mà nói về thiền là gì, nó như thế nào. Loài văn thứ hai, tôi là tôi, cụ thể là thời kỳ sau cùng, như là lúc mà ngài gần nhập thất ở Trúc Lâm Đà Lạt đó. Thì lúc này nhiều người biết đến thiền, nhiều người tu thiền có kết quả. Cho nên hòa thượng nói theo cái phong cách tôi là tôi, tức là thiền là thiền, không phải tôi là ngài, mà tức là thiền là thiền. Cụ thể ngài nói thẳng đến chân tâm Phật tánh, chỉ thẳng đường tu, chứ không còn dựng dài theo kiểu và ý cứ nhiều để mà mọi người hiểu và thông cảm được. Thí dụ ngài nói rằng là thấy ngài biết là chân tâm, sống thẳng chân tâm hiện tiền. Ngài nói thẳng. Thì điều này là chúng nhớ chúng ta học để mà ứng dụng. Chứ thật ra khi viết bài văn mình không định vị cái này á, chúng ta viết nó bị lẫn. Thí dụ họ nói rằng là thiền pháp trong lúc đương đại là gì? Mình cứ nói rằng là thiền pháp Trúc Lâm Yên Từ là do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập nên, rồi tới khi ngài Pháp Loa mà kế thế tổ vị thì ngài nâng lên một tầm cao mới, rồi tới khi ngài Huyền Quang do vì nguyên nhân khách quan chủ quan khác nhau nên sau đời ngài Huyền Quang thì thiền phái này gần như là có khi chìm mất. Và trong thế kỷ hiện nay thì hòa thượng đầy đủ cái nhân duyên cho nên hòa thượng mới khôi phục lại. Cụ thể là ban đầu ngài xuất gia là ngài đã cầu trùng từ nhiều đời cho nên muốn tu thiền, rồi sau đó ngài cũng phải học ở thầy mình, rồi cũng phải làm Phật sự để có kinh nghiệm. Đã ở thầy tổ xong ngài đủ duyên xin phép thầy mình đến núi Tương Kỳ các pháp lập thất nhập thất, và từ đó ngài mới sáng thiền. Lý do là ngài sáng thiền sáng tâm cho nên mới khôi phục được. Cái đó là gì? Tôi là ai? Mình đang cố gắng giải thích cho mọi người biết vì sao hòa thượng khôi phục thiền tông đời Trần, và không có thiền sư làm sao ngài đủ tư cách để khôi phục. Mình đang cố gắng giải thích, đó gọi là tôi là ai. Nhưng mà cái kiểu đó nó phù hợp với cái thời mà mọi người chưa công nhận, họ còn lạ lẫm với chuyện này, thì mình phải nói như vậy. Và có một cái khoảng họ còn làm khó nữa thì mình phải nói như vậy, nói một cách chặt chẽ. Nhưng tới bây giờ khỏi lý luận nhiều, nhắc tới thiền phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay thì ai cũng biết đến là sư ông Trúc Lâm chúng ta, phải không? Họ biết rồi. Thì họ nói thầy đừng nói chuyện nó dài dòng, tôi công nhận sư ông Trúc Lâm là tông chủ thiền pháp Trúc Lâm từ hiện nay rồi, thầy không phải giải thích nữa. Giải thích để công nhận mà tôi công nhận rồi, thầy không phải giải thích nữa. Thầy hãy nói cho tôi biết hiện nay Trúc Lâm đương đại là gì. Chúng ta đi thẳng vào liền, không nói dài dòng như thế này. Nói gì? Mở đề. Nói đến thiền phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay, tất cả mọi người đều nghĩ đến đầu tiên là Hòa Thượng Thiền Sư Thường Thanh Hà Từ. Chấm xuống hàng, mở đề xong chưa? Tôi là tôi. Vậy thôi khỏi giải thích. Hòa Thượng đã có một cái tâm nguyện lớn muốn khôi phục lại những cái giá trị ngàn xưa mà cha ông mình còn để lại, để con cháu đời sau nương theo đó tu hành được giác ngộ giải thoát. Một dòng thiền thế nào đó tả ra. Sau đó nói thẳng vô này, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hiện nay nó được nhận diện có các cái tiêu chí: một, tông chỉ là gì; hai, tông phong là gì; ba, đào tạo là gì; bốn, phương pháp hành trì là gì; năm, là những cái đặc điểm cơ bản để nhận ra đó là một thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nó khác, nó không có lẫn với những cái pháp phái khác mới được qua đó thiền phái Trúc Lâm. Nếu giống nhau đâu được qua đâu. Thế đồng nói thẳng. Cho nên có lần chỉ vì đó họ đến chúc lễ lớn vậy đó, gặp mấy thầy nhỏ nhỏ, họ hỏi thiền phái Trúc Lâm quý thầy có gì khác so với các tông phái khác. Mấy thầy nhỏ nhỏ không có rành trả lời. Họ đã hòa theo cái cách là chặt thắng tôi là tôi, mà cứ nói rằng là Trúc Lâm Yên Tử là một thiền phái do Vô Trần Nhân Tông sáng lập. Đây là một bậc minh quân xuất gia tu hành sáng đạo thành lập nên, là một vị vua Phật trên thế giới chứ bao giờ có. Thầy ơi đừng nói dài, trưa nắng nóng đói bụng tôi cần ăn cơm và uống nước, nói thẳng tôi khác cái gì. Chúng ta lại nói cái kiểu kia là tôi là ai, là họ không có rảnh thời gian, họ không có bình tĩnh, họ nóng ruột lắm, họ đói cồn cao trời trưa nắng cần ăn cơm và uống nước, nói thẳng nó khác cái gì. Thì chúng ta phải nói thẳng tôi là tôi. Nó khác là gì? Ngồi thiền nhiều. Khác cái gì? Nhốt lại tu, không điện thoại, không tiền riêng. Không tiền riêng tức là không giữ tiền bằng tay chân và không mở tài khoản. Nhiều người vẫn dùng nói bây giờ không giữ tiền riêng thôi mở tài khoản để cất qua đó. Không phải, cái đó cũng đã giữ, có cái tâm chấp giữ đã giữ. Nó khác cái gì? Đào tạo học tu đồng thời tri hành hợp nhất. Nó khác cái gì? Vô thiền viện là tiêu chí là phải ngộ tạo. Nó thẳng vấn đề. Và họ chấp nhận mà, chấp nhận nó thẳng là tôi là tôi. Như vậy khi người ta sẵn sàng thì nói thẳng vấn đề, khi mà người ta còn chưa thỏa mãn thì chúng ta phải nói để họ có thể là hiểu được vấn đề. Thì tôi là ai, nó định hình cho mình như vậy để mình viết một cái mệnh đề, nó không bị lạc bị lệch. Đấy là ví dụ thôi. Nhưng còn khi quý vị viết trong một bài văn, có khi đoạn này thì tôi là tôi mà đoạn khác thì tôi là ai, nó tùy theo cái mệnh đề, cái ý nghĩa. Có lẽ quý vị thấy nó cũng khó mường tượng, nhưng mà thử đi. Khi vào văn chương chữ nghĩa dạng nói và viết lách rồi, chúng ta sẽ thấy cái này nó rõ lắm. Còn nếu mà không biết, nó huyên thuyên mà chẳng biết mình đang viết cái gì. Nếu mà tìm văn, nó văn ra chữ nào thì viết chữ đó. Văn đó không ai đọc nổi. Bước vô ra một cái ao, khẳng định theo thể loại nào, vận dụng thế nào, uy chuyện thế nào, viết thế nào, thêm nào, bớt nào, thẳng thế nào, quấn co thế nào, làm mượt thế nào. Viết văn trong tiết, viết văn bằng toán. Thì chúng ta sẽ thành công. Và giảng dạy cũng vậy. Ở đây không phải là nói gì dài dòng, mà thưa thật quý vị, nếu quý vị mà sáng cái tánh thì cái tánh nó khốn lắm, nó biết dạy mình làm việc đó. Còn bỏ ngoài chuyện đó ra, thì hôm nay chúng ta học cái bộ môn Đại Cương Văn Điệu Phật Giáo mà không biết cái văn điệu Phật Giáo có một cái điều siêu xuất như vậy. Chúng ta chỉ giảng trên bề mặt á, thì văn điệu Phật Giáo nó sẽ giống với văn điệu bên ngoài, nó chỉ thay đổi cái nội dung thôi, thay đổi ý nghĩa thôi. Còn nếu học như vậy á thì mới thấy rằng là văn điệu bên ngoài không có triển khai những cái này, và bên ngoài có đưa lên đỉnh cao thì cũng nằm trong văn điệu Phật Giáo, đó là tông nhân dụ. Bên ngoài người ta lý luận xuất sắc, người ta cũng làm cách này. Quý vị cứ tin, học kỹ, vận dụng thì mới thông, khi thông mới dùng được, mới dùng được mới thấy rằng là văn điệu Phật Giáo mình rất là siêu xuất, nó không nằm trên cái nghĩa ngữ bình thường như kiểu thế gian đâu. Thì hôm nay quý thầy ôn tập lại để chúng kỳ sau là thi. Thì ôn tập tức là cái tiêu chí là muốn ôn tập những gì đại chúng cần phải nhớ, phải hiểu để ứng dụng trong đời sống tu hành cũng như là Phật sự sau này. Và tiêu chí của nó cũng chỉ có vỏn vẹn trong 1 tiếng 45 phút. Tức là giờ học mình là 1 tiếng rưỡi, ăn gian 15 phút là nhiều rồi, không thể ăn gian nữa. Tiêu chí thứ hai là nó nằm trong một buổi đó. Thì mục đích á là chúng ta thấy đây là cần cho mình để mình áp dụng trong tu hành và sau này vận dụng trong Phật sự. Còn thi
Thật ra không thi mình vẫn học, tại mình thấy cần là mình học. Tại sao ăn cơm? Đói tôi ăn. Đói tôi ăn, thế thôi. Tại sao học? Tôi cần biết tôi học, thế thôi. Có phải vì thi không? Không. Thi không thi tôi học. Vì thi mà học là không nhiều. Cho nên học thi là học ít. Mà học để biết là học nhiều. Vì vậy nếu mà nói về thi, quý thầy chỉ cho 5 câu hỏi thôi, không có nhiều. Nhưng mà 5 câu này hình như nó cũng khá là dài phải không? Bây giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.